Chương 4. Đổi mới. Thói quen thứ 7. Rèn giũa bản thân. Các nguyên tắc tự đổi mới hợp lý. Đôi khi nghĩ về những hệ quả từ những chuyện nhỏ, tôi chợt nhận ra rằng chẳng có gì là nhỏ cả. Jules Barton. Bạn hãy hình dung trong tâm trí của mình trong tình huống sau đây. Bạn gặp ai đó đang miệt mài cưa một cái cây trong rừng. Bạn hỏi:
"Đây, anh đang làm gì vậy?"
"Bộ anh không nhìn thấy sao? Tôi đang đốn cây."
"Trông anh có vẻ mệt rồi đấy. Anh cưa được bao lâu rồi?"
"Hơn 5 tiếng rồi. Tôi kiệt sức mất thôi. Đây quá là công việc nặng nhọc mà."
"Vậy tại sao anh không nghỉ một lát và mài sắc lại lưỡi cưa? Tôi tin rằng anh sẽ cưa nhanh hơn rất nhiều."
"Tôi không có thời gian để mài cưa. Tôi quá bận cưa cây rồi."
Thói quen thứ 7 là dành thời gian để mài giũa bản thân. Nó nằm xung quanh các thói quen khác trong mô thức 7 thói quen, giúp cho các thói quen khác được vận dụng vào thực tế cuộc sống. 1. Khía cạnh của tự đổi mới. Thói quen thứ 7 là BC của cá nhân. Nó bảo tồn và tăng cường tài sản lớn nhất của bạn, con người bạn. Nó đổi mới 4 mặt của con người bạn: thể chất, tinh thần, trí tuệ và quan hệ xã hội tình cảm. Rèn giũa bản thân về cơ bản phải thực hiện được 4 động cơ này, có nghĩa là rèn luyện cả 4 mặt của con người một cách thường xuyên, nhất quán và hợp lý. Đó là diễn cảnh, tự chủ, liên kết và bền vững. Đó là 4 giá trị lành mạnh của cuộc sống. Để làm được điều này, chúng ta phải là người chủ động. Để dành thời gian để rèn giũa bản thân là hoạt động thuộc phần tư thứ 2, mang tính chủ động, trái ngược với hoạt động thuộc phần tư thứ nhất. Do tính chất khẩn cấp của nó nên chúng ta bị động và luôn chịu sức ép từ nó. Cần phải thúc đẩy BC cá nhân cho đến khi nó trở thành bản chất thứ 2, một thói quen lành mạnh. Vì khi nó nằm ở giữa vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta, nên chỉ có chúng ta, chứ không phải ai khác, mới có thể điều khiển được. Đây là đầu tư lớn nhất chúng ta có thể thực hiện trong đời. Đầu tư vào chính mình, đầu tư vào công cụ duy nhất chúng ta có được để đương đầu với cuộc sống và cống hiến cho cuộc sống. Chúng ta là công cụ để thực hiện mục đích của mình, và để thành đạt, chúng ta cần nhận thức được tầm quan trọng của việc thường xuyên rèn giũa bản thân ở cả 4 mặt sau đây. Thể chất. Rèn luyện thể chất nghĩa là luôn quan tâm chăm sóc cơ thể mình, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, thư giãn và luyện tập sức khỏe thường xuyên. Luyện tập là một trong những hoạt động thuộc phần tư thứ 2, là những hoạt động có sức bật lớn mà đa số chúng ta không làm thường xuyên, bởi vì nó không phải là việc cấp bách. Và vì chúng ta không làm nên sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ rơi vào phần tư thứ nhất, đối phó với vấn đề sức khỏe và khủng hoảng xảy ra như một hậu quả tất yếu của sự thiếu chăm sóc bản thân. Đa số chúng ta nghĩ rằng mình không có đủ thời gian để rèn luyện sức khỏe. Thật là một mô thức méo mó. Chúng ta có thời gian, nhưng chúng ta không muốn làm. 6 giờ một tuần hay tối thiểu 30 phút một ngày, lượng thời gian đó không thể nói là quá nhiều nếu xét đến lợi ích nó mang lại cho 160 giờ còn lại trong tuần. Rèn luyện thể chất cũng không đòi hỏi bạn phải có dụng cụ tập luyện đặc biệt nào. Còn nếu có điều kiện, bạn cũng có thể đến câu lạc bộ hay các phòng thể dục thẩm mỹ để dùng các thiết bị ở đó, hoặc chơi các môn thể thao đòi hỏi kỹ năng như quần vợt, bóng chuyền, bóng rổ. Nhưng để rèn giũa bản thân thì điều đó không cần thiết lắm. Một chương trình rèn luyện sức khỏe tốt là chương trình bạn có thể thực hiện ở nhà và rèn luyện cho cơ thể bạn 3 phần phẩm chất: sức chịu đựng, sự dẻo dai và sức mạnh. Sức chịu đựng có được từ các bài tập thể dục tay chân, làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ tim mạch. Mặc dù tim được cấu tạo bởi các cơ, nhưng chúng ta không rèn luyện tập nó một cách trực tiếp, mà chỉ có thể luyện tập thông qua các nhóm cơ bắp lớn khác, đặc biệt là cơ bắp chân. Đó là lý do vì sao các môn luyện tập như đi bộ, chạy, đạp xe, bơi lội, trượt tuyết đường dài, chạy tại chỗ, vân vân là rất bổ ích. Bạn được coi là có sức khỏe nếu có thể làm tăng nhịp tim lên ít nhất là 100 lần trên một phút và giữ ở mức đó trong vòng 30 phút. Sự dẻo dai có được nhờ luyện tập co giãn. Sức mạnh có được nhờ luyện tập sức bền của cơ bắp. Bản chất của sự tăng cường thể chất rèn luyện bản thân rèn luyện thân thể thường xuyên để có thể duy trì và nâng cao hiệu suất làm việc, thích nghi và hưởng thụ. Cũng cần phải có sự hiểu biết trong việc xây dựng chương trình luyện tập. Mọi người thường có xu hướng tập luyện quá sức, đặc biệt là những người không rèn luyện thường xuyên. Điều đó có thể gây ra đau đớn, thương tích và thậm chí thương tật vĩnh viễn. Tốt hơn là nên bắt đầu chậm rãi. Mọi chương trình luyện tập đều cần phải tuân theo các nguyên tắc, các kết quả nghiên cứu mới nhất, các chỉ dẫn của huấn luyện viên, theo sự tự nhận thức của bản thân. Tinh thần, rèn giũa tinh thần mang lại sự định hướng cho cuộc sống của bạn. Điều này có quan hệ chặt chẽ với thói quen thứ hai. Tinh thần là cốt lõi, là trung tâm, là sự cam kết của bạn đối với hệ thống giá trị của mình. Đây là lĩnh vực rất riêng tư, nhưng cực kỳ quan trọng của cuộc sống. Nó sẽ quy động các nguồn lực để tạo nguồn cảm hứng, nâng cao tâm hồn và gắn bạn với những chân lý muôn thuở của nhân loại. Mỗi người thực hiện điều này rất khác nhau. Trí tuệ của chúng ta phát triển đến mức nào đa phần phụ thuộc vào việc học tập. Nhưng ngay sau khi ra trường, rất nhiều người trong chúng ta để kiến thức của mình teo tóp lại. Chúng ta không còn giữ được thói quen đọc sách, không còn tìm hiểu, tiếp thu tri thức mới ngoài lĩnh vực hoạt động của mình. Thay vào đó, chúng ta dành thời gian để tận hưởng các thú vui, chẳng hạn như xem TV, phim ảnh. Kết quả khảo sát cho thấy, tại hầu hết các gia đình, thời gian mở TV là từ 35 đến 45 giờ một tuần. Thời gian đó bằng thời gian làm việc hàng tuần của nhiều người, nhiều hơn thời gian dành cho việc học. Điều đó cho thấy ảnh hưởng xã hội rất lớn của TV. Chúng ta cũng bị chi phối bởi mọi giá trị được truyền đạt thông qua truyền hình. Điều đó có thể có ảnh hưởng đến chúng ta một cách tinh tế, rất khó nhận thấy. Xem truyền hình một cách khôn ngoan đòi hỏi phải biết tự quản lý bản thân hiệu quả theo thói quen thứ ba, giúp bạn phân biệt và lựa chọn các chương trình thông tin, truyền cảm hứng và giải trí có lợi nhất và phù hợp với mục đích và giá trị của bạn. Trong gia đình của tôi, chúng tôi hạn chế thời gian xem TV khoảng 7 giờ một tuần, trung bình mỗi ngày khoảng 1 giờ. Chúng tôi họp gia đình, thảo luận và xem xét các số liệu về các tác động của TV đến cuộc sống gia đình. Qua thảo luận, chúng tôi nhận ra rằng nhiều người trở nên ghiền các chương trình phim truyền hình nhiều tập ủy mị hay một loại chương trình đặc biệt nào đó. Tôi phải cảm ơn các phát minh mới trong lĩnh vực giải trí đã làm phong phú đời sống tinh thần, đóng góp vào mục đích và ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Nhưng nhiều chương trình giải trí chỉ làm mất thời gian, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhận thức thẩm mỹ của chúng ta nếu chúng ta quá phụ thuộc vào nó. Chúng ta cần rèn luyện thói quen thứ ba và quản lý bản thân hiệu quả để sử dụng được tối đa mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Học tập không ngừng rèn giũa và mở rộng trí thức chính là phương pháp tự đổi mới tinh thần hiệu nghiệm. Đôi khi, việc này đòi hỏi một chương trình học tập có hệ thống, nhưng thường là không cần. Những ai luôn chủ động có thể tìm ra rất nhiều cách khác nhau để tự học. Rèn luyện phương pháp tách rời chương trình học của chính mình và xem xét nó là một điều cực kỳ có giá trị. Theo tôi, đó chính là nội dung cốt yếu của phương pháp học tập tự do, tức là khả năng xem xét các câu hỏi, mục đích và các mô thức trong quá trình đối chiếu với thực tế khách quan. Đào tạo một cách rập khuôn, máy móc sẽ thu hẹp và đóng kín tư duy, làm cho những giả thiết được đưa ra trong quá trình học tập không bao giờ xem xét, mổ xẻ thấu đáo. Không có cách nào tăng cường và mở rộng sự hiểu biết của mình tốt hơn việc tạo thói quen thường xuyên đọc sách. Đây là một hoạt động nằm trong phần tư thứ hai. Qua đó, bạn có thể tiếp cận với những tư tưởng lớn trên thế giới qua các thời đại. Tôi khuyên các bạn nên bắt đầu bằng mục tiêu đọc một cuốn sách một tháng, sau đó một cuốn hai tuần, rồi một cuốn một tuần. Những cuốn sách có giá trị sẽ giúp chúng ta mở rộng nhận thức về văn hóa, đổi mới tinh thần cũng như thanh lọc tâm hồn. Đặc biệt, nếu thực hành thói quen thứ năm, nghĩa là không dùng cái nhìn chủ quan của mình để phán xét vội vàng, chúng ta có thể hiểu một cách thấu đáo nội dung, ý nghĩa mà tác giả muốn chuyển tải dưới lớp ngôn từ. Viết cũng là một phương pháp hiệu quả để rèn giũa trí tuệ. Duy trì việc ghi chép hàng ngày những suy nghĩ, những trải nghiệm, những ý tưởng và những điều đã học sẽ giúp cho tâm trí minh mẫn, chính xác và nhạy bén. Việc viết nhật ký hay viết thư cũng có ảnh hưởng đến khả năng tư duy rõ ràng và sự hiểu biết thấu đáo. Tổ chức và lập kế hoạch công việc là một hình thức khác của rèn giũa trí tuệ, có liên quan đến các thói quen 2 và 3. Nó bắt đầu với mục tiêu đã được xác định và nỗ lực tổ chức thực hiện. Để đạt được mục tiêu đó, nó luyện tập khả năng hình dung và tưởng tượng của bạn, giúp bạn nhìn thấy mục đích cuối cùng ngay từ đầu để mường tượng toàn bộ cuộc hành trình, chí ít về nguyên tắc chứ không phải chỉ là những bước đi. Rèn giũa bản thân ở cả ba mặt, thể chất, tinh thần và trí tuệ, là sự rèn giũa thuộc về thành tích cá nhân hàng ngày. Điều đó sẽ cải thiện được rất nhiều chất lượng, tính hiệu quả của các hoạt động, kể cả giấc ngủ sâu và yên bình của bạn. Nó sẽ tạo ra một sức mạnh lâu dài về thể chất, tinh thần và trí tuệ, giúp bạn vượt qua mọi khó khăn thách thức trong cuộc sống. Một ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ phải vật lộn cưỡng lại sức cám dỗ mạnh mẽ, hãy run rẩy trước những nỗi đau ghê gớm của cuộc đời. Nhưng cuộc đấu tranh thật sự là ở đây, ngay lúc này, bây giờ, chính là lúc bạn quyết định. Khi sự đau khổ tột cùng hay cám dỗ đó đến, bạn sẽ là kẻ thất bại nhục nhã hay là kẻ chiến thắng vinh quang, tính cách chỉ có được bằng quá trình rèn luyện liên tục lâu dài và ổn định. Philip Brooks. 2. Ảnh hưởng của bạn đối với người khác. Hầu hết chúng ta là đối tượng của tấm gương xã hội, được định hình bởi những ý kiến, nhận thức, mô thức của những người xung quanh. Là những người nhận thức được tính tương thuộc, bạn và tôi xuất phát từ một mô thức thừa nhận rằng mỗi chúng ta là một phần của tấm gương xã hội đó. Chúng ta có thể phản chiếu lại người khác bằng một tầm nhìn rõ ràng, không bị méo mó. Chúng ta có thể khẳng định bản chất luôn chủ động của họ và cư xử với họ như những người có trách nhiệm. Chúng ta có thể giúp định hình họ thành những cá nhân lấy nguyên tắc làm trọng tâm, biết lấy giá trị làm điểm tựa. Và với sự rộng lượng, chúng ta nhận thấy rằng phản chiếu hình ảnh tích cực của người khác không hề làm mất đi giá trị bản thân. Ngược lại, nó còn làm tăng giá trị của chúng ta, bởi vì nó làm tăng các cơ hội tương tác có hiệu quả với những người có tính luôn chủ động khác. 3. Cân bằng trong đổi mới. Quá trình tự đổi mới phải bao gồm đổi mới bằng cả bốn mặt của con người chúng ta: thể chất, tinh thần, trí tuệ và quan hệ xã hội tình cảm. Mặt nào cũng quan trọng ngang nhau, nhưng chúng chỉ có hiệu quả tối ưu khi chúng ta xử lý cả bốn mặt này một cách thông minh và cân đối. Xem nhẹ mặt nào cũng đều có tác động tiêu cực đến mặt còn lại. Tôi nhận thấy rằng điều này đúng trong các tổ chức cũng như trong đời sống cá nhân. Trong một tổ chức, khía cạnh thể chất được thể hiện dưới dạng các thông số kinh tế. Khía cạnh trí tuệ hay tâm lý được thể hiện dưới dạng công nhận, phát triển và sử dụng nhân tài. Các khía cạnh quan hệ xã hội tình cảm thể hiện các mối quan hệ giữa con người và cách cư xử đối với nhân viên. Còn khía cạnh tinh thần thể hiện qua việc tìm kiếm ý nghĩa, mục đích hay sự đóng góp và uy tín của tổ chức trong xã hội. Khi một tổ chức xem nhẹ một hay nhiều khía cạnh trên thì nó sẽ chịu tác động tiêu cực. Những năng lượng sáng tạo có thể tạo ra đồng tâm hiệp lực tích cực và to lớn, lại được sử dụng vào việc chống lại nó và trở thành các lực kìm hãm sự phát triển và năng suất lao động. Tôi đã thấy những tổ chức mà mục tiêu duy nhất là kinh tế kiếm tiền. Họ thường không công bố rõ mục đích, có nơi còn ngụy tạo bằng một mục đích nhân văn khác nữa. Khi phát hiện ra điều này, tôi đồng thời cũng nhận thấy ở đó có rất nhiều sự đồng tâm hiệp lực tiêu cực, tạo ra một môi trường văn hóa bất lợi, gây ra những hiện tượng xấu như chống đối lẫn nhau giữa các bộ phận. Mọi quan hệ giao tiếp ở đó đều mang tính thủ đoạn và phòng thủ. Tổ chức không thể phát triển nếu không thu được lợi nhuận. Thế nhưng lợi nhuận lại không phải là lý do duy nhất cho sự tồn tại của một tổ chức. Ở thái cực khác, tôi lại thấy có tổ chức hầu như chỉ tập trung vào khía cạnh xã hội tình cảm. Theo một nghĩa nào đó thì những tổ chức này dường như không cần đến các tiêu chuẩn kinh tế cho hệ thống giá trị của mình. Họ không có thước đo hay công cụ đo lường sự thành đạt, và do đó họ đánh mất tính hiệu quả, sau đó là tính cạnh tranh trên thị trường. Tôi cũng gặp nhiều tổ chức xây dựng được dùng ba mặt sau đây: tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ tốt, tiêu chuẩn kinh tế tốt, quan hệ với nhân viên và khách hàng tốt, nhưng lại không thật sự quyết tâm nhận diện, phát triển, sử dụng và công nhận những người tài năng. Nếu không có một lực lượng nhân viên xuất sắc thì tổ chức đó sẽ nhanh chóng đi đến sự chuyên quyền, tạo ra thứ văn hóa chống đối có tính tập thể và phải luôn đối đầu với tốc độ thay thế nhân viên quá nhanh. Nói tóm lại, sự thành đạt của tổ chức cũng như của cá nhân đòi hỏi phải phát triển và sự tự đổi mới cả bốn mặt một cách đúng đắn và cân bằng. bỏ qua mặt nào cũng sẽ tạo ra áp lực kìm hãm chống lại sự thành công và phát triển. 4. Đồng tâm hiệp lực trong đổi mới. Đổi mới một cách cân bằng là sự đồng tâm hiệp lực tối ưu. Quá trình rèn giũa từng mặt của sự tự đổi mới sẽ tác động tích cực đến các mặt còn lại, bởi chúng liên hệ mật thiết lẫn nhau. Sức khỏe có thể có ảnh hưởng đến khả năng trí tuệ, sức mạnh tinh thần có ảnh hưởng đến quan hệ xã hội tình cảm. Khi cải thiện một mặt, bạn cũng sẽ tăng cường được khả năng của mình ở các mặt khác. 7 thói quen để thành đạt tạo ra sự đồng cảm, đồng tâm hiệp lực tối ưu giữa các mặt này. Sự đổi mới từng mặt sẽ đem lại cho bạn ít nhất một trong 7 thói quen, và việc cải thiện một thói quen cũng sẽ làm tăng khả năng có được những thói quen còn lại. Càng phát huy tính chủ động ở thói quen 1, bạn càng lãnh đạo được bản thân ở thói quen 2 và quản lý bản thân ở thói quen 3 hiệu quả trong cuộc sống của mình. Càng quản lý bản thân ở thói quen 3 hiệu quả thì bạn càng có nhiều hoạt động tự đổi mới thuộc phần tư thứ hai ở thói quen 7, càng cố gắng lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau ở thói quen 5, bạn càng dễ đi đến giải pháp cùng thắng ở thói quen 4 và 6. Càng cải thiện được bất cứ thói quen nào dẫn đến tính độc lập ở thói quen 1, 2 và 3, thì bạn càng thu được nhiều kết quả trong các tình huống có tính tương thuộc ở thói quen 4, 5 và 6. Và rèn giũa bản thân ở thói quen 7 là quá trình tự đổi mới tất cả thói quen đó. 5. Sự phát triển theo đường xoắn ốc. Đổi mới là nguyên tắc, là quá trình cho ta sức mạnh để tiến lên và thay đổi theo đường xoắn ốc. Để có được sự tiến bộ không ngừng, chúng ta cần phải xem xét một khía cạnh khác của sự thay đổi. Khi nó được áp dụng cho khả năng thiên phú độc đáo của con người, để định hình cho chuyển động đi lên lương tâm của chúng ta. Lương tâm là khả năng thiên phú có thể được cảm nhận sự đồng nhất hay khác biệt giữa chúng ta với những nguyên tắc đúng đắn và nâng cao chúng ta lên ngang tầm với nó khi nó được hình thành. Nếu việc rèn luyện thần kinh và cơ bắp rất quan trọng đối với một vận động viên điền kinh, việc rèn luyện trí tuệ là cần thiết đối với học giả, thì việc rèn luyện lương tâm cũng quan trọng và cần thiết không kém đối với những cá nhân thực sự tự chủ và thành đạt. Tuy nhiên, học tập và rèn luyện lương tâm đòi hỏi một sự tập trung cao hơn, kỷ luật chặt chẽ hơn và một cuộc sống trung thực hơn. Nó đòi hỏi phải thường xuyên tạo nguồn cảm hứng, tư tưởng tốt đẹp và trên hết, đòi hỏi phải có một cách tính hài hòa với tiếng nói bên trong mỗi người, cũng như việc ăn nhiều quà vặt và thiếu luyện tập có hại cho phong độ của vận động viên điền kinh. Những thứ văn hóa phẩm thấp hèn, thô tục hay khiêu dâm có thể nuôi dưỡng mầm móng đen tối trong tâm hồn, làm tê liệt sự nhạy cảm tinh tế của chúng ta và lấy lương tâm xã hội. Liệu tôi có bị phát hiện không? Thay thế cho lương tâm tự nhiên cao quý, cái gì đúng, cái gì sai. Trở lại nguyên tắc bắt đầu từ bên trong. Khi những điều chúng ta kiên trì thực hiện trở nên dễ dàng, thì đó không phải là do bản chất của công việc đã thay đổi, mà là do khả năng làm việc của chúng ta đã được nâng lên. Immersion. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện riêng chứa đựng nội dung cốt yếu của cuốn sách này. Tôi hy vọng từ câu chuyện này bạn sẽ liên hệ với những nguyên tắc chủ yếu trong cuộc sống. Nhiều năm trước đây, kết hợp một chuyến đi công tác, tôi đưa gia đình đi nghỉ tại Lai, vùng duyên hải phía bắc Oahu, Hawaii. Trong thời gian một năm, khi ổn định xong chỗ ăn ở, chúng tôi đã tạo ra một lịch trình sống và làm việc không chỉ hiệu quả mà còn rất thoải mái. Mỗi ngày, sau cuộc chạy bộ trên bãi biển buổi sáng sớm, chúng tôi đưa hai đứa con đến trường. Sau đó, tôi đi đến văn phòng làm việc của mình, nằm gần một cánh đồng mía. Đây là một nơi làm việc rất yên tĩnh, đẹp và thanh bình, không có điện thoại, không họp hành, không có các cuộc gặp gỡ bận rộn. Một hôm, khi đang lục tìm giữa các dãy sách của thư viện trường, tôi chú ý đến một cuốn sách. Khi mở ra xem, tôi bắt gặp một đoạn văn. Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn đó. Nội dung chính của nó nói rằng có một khoảng trống hay kẽ hở giữa kích thích và phản ứng, và việc chúng ta sử dụng khoảng trống đó như thế nào sẽ quyết định đến sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Đoạn văn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc đời tôi về sau. Khó có thể mô tả ảnh hưởng của ý tưởng đó đến tư tưởng của tôi. Và mặc dù tôi đã được dạy về triết lý của thuyết tất luận, Nhưng ý tưởng một kẽ hở giữa kích thích và phản ứng đã tác động đến tôi gần như không thể tin nổi. Nó giống như một cuộc cách mạng chín mùi. Chọn đúng thời cơ, tôi suy ngẫm về nó rất nhiều và nó bắt đầu tác động rất mạnh đến mô thức về cuộc sống của tôi. Tôi biến thành người quan sát các hành động của chính mình. Tôi bắt đầu đứng vào khoảng trống đó và nhìn vào các kích thích ở bên ngoài. Tôi say sưa với cảm giác tự do trong nội tâm để lựa chọn phản ứng của mình, thậm chí tác động lại hoặc đảo ngược nó. Từ kết quả của ý tưởng cách mạng này, Sandra và tôi bắt đầu thực hành sự giao tiếp theo chiều sâu. Hàng ngày, tôi đến đón cô ấy trước 12 giờ. Sau đó chúng tôi đều thêm hai đứa con học mẫu giáo chạy qua cánh đồng mía về nhà. Chúng tôi chạy chậm trong khoảng 1 giờ chỉ để nói chuyện. Cứ thế, trong suốt một năm trời, chúng tôi dành ra 1 giờ mỗi ngày để trao đổi những tâm tư nguyện vọng của nhau. Thời gian đầu, chúng tôi nói về tất cả các đề tài, con người, tư tưởng, các sự kiện, con cái, công việc, chiếc sách của tôi, những câu chuyện gia đình, kế hoạch cho tương lai, vân vân. Nhưng dần dần, sự trao đổi của chúng tôi đi vào chiều sâu. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện ngày càng nhiều hơn về thế giới nội tâm của mình, về những tâm sự và những điều còn băn khoăn. Khi đắm mình vào những cuộc trao đổi như vậy, chúng tôi cũng quan sát quá trình giao tiếp lẫn nhau và quan sát bản thân mình trong quá trình đó. Chúng tôi bắt đầu sử dụng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng theo những cách mới và lý thú. Chúng tôi bắt đầu một cuộc thám hiểm đi vào thế giới nội tâm và phát hiện thấy chúng còn hấp dẫn và thu hút hơn nhiều so với những khám phá và nhận thức về thế giới đã biết bên ngoài. Nhưng quá trình đó cũng không hề ngọt ngào và nhẹ nhàng chút nào. Thỉnh thoảng, những cuộc tranh cãi lại nổ ra. Chúng tôi cũng có những trải nghiệm đau xót, ngỡ ngàng, giúp chúng tôi tự bộc lộ, nhưng cũng khiến chúng tôi dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra là mình còn muốn đi sâu vào đó trong nhiều năm nữa. Khi đi vào những vấn đề có chiều sâu hơn và nhạy cảm, thì đến khi thoát ra, chúng tôi cảm thấy nhiều vấn đề đã được giải quyết. Chúng tôi giúp đỡ, động viên và thấu hiểu lẫn nhau, nhờ đó tạo ra điều kiện và giúp nhau khám phá nội tâm. Dần dần, chúng tôi đi đến thống nhất các quy tắc cơ bản. Quy tắc thứ nhất, không thăm dò. Ngay cả khi đi vào những vấn đề dễ bị tổn thương trong nội tâm, chúng tôi cũng không chất vấn lẫn nhau mà chỉ để thấu hiểu. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau để mỗi người có thể tự thổ lộ vào thời điểm thích hợp. Quy tắc thứ hai là khi việc thổ lộ làm người khác tổn thương thì chúng ta nên dừng lại và để ngỏ vấn đề. Cho đến khi người đó lấy lại sự cân bằng tâm lý thì sẽ tiếp tục. Sự giao tiếp khó khăn nhất nhưng cũng có kết quả nhất khi những vấn đề dễ bị tổn thương của Sandra và tôi gặp nhau. Khi đó, do sự tham gia chủ quan của mình, chúng tôi phát hiện ra rằng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng không còn nữa. Mặc dù những cảm giác khó chịu xuất hiện, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần nên chúng tôi có thể xử lý được chúng và tiếp tục sự giao tiếp cho đến khi giải quyết được vấn đề. Chúng tôi đã hái được nhiều trái ngọt trong những ngày tháng đó. Khi rời khỏi Hawaii, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục thực hành giao tiếp như vậy. Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn thường xuyên chở nhau đi trên xe máy chỉ để nói chuyện với nhau. Chúng tôi cảm thấy chìa khóa để duy trì tình yêu là luôn tâm sự với nhau, đặc biệt là về vấn đề tình cảm. Điều đó giúp chúng tôi thật sự tìm về tổ ấm của mình, nơi cả tôi và Sandra đều tìm thấy hạnh phúc, sự an toàn và các giá trị mà nó đại diện. 1. Cuộc sống liên thế hệ. Những điều Sandra và tôi phát hiện ra vào cái năm tuyệt vời đó, tức là biết tận dụng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng, đồng thời luyện tập 4 khả năng thiên phú của con người, đã giúp chúng tôi có sức mạnh bắt đầu từ bên trong. Chúng tôi cũng thử cách tiếp cận từ ngoài vào trong. Chúng tôi yêu thương nhau và cố gắng giải quyết mâu thuẫn, sự khác biệt bằng cách kiềm chế thái độ, hành vi của mình. Thế nhưng, như căn bệnh mãn tính, những vướng mắc vẫn cứ tồn tại. Với cách tiếp cận bắt đầu từ bên trong, chúng tôi đã có thể có được sự tin cậy và cởi mở, giải quyết được những khác biệt bất ổn một cách có hiệu quả và chiều sâu lâu dài. Những trái ngọt, mối quan hệ cùng thắng phong phú, sự hiểu nhau sâu sắc và đồng tâm hiệp lực tuyệt vời đã chín mùi. Do đó, chúng tôi biết xem xét lại các chương trình của mình, định hình, sắp xếp lại các cuộc sống sao cho có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động quan trọng thuộc phần tư thứ hai, giao tiếp với nhau theo chiều sâu. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhìn một cách sâu sắc hơn về ảnh hưởng của các bậc cha mẹ cũng như quan sát cuộc sống của con cái mình đang chịu ảnh hưởng và được định hình bởi chính chúng tôi theo những cách mà chúng tôi thậm chí chưa nhận ra. Hiểu được sức mạnh của sự định hình trong cuộc sống, chúng tôi mong muốn làm bất cứ điều gì có thể để truyền đến cho các thế hệ con cháu trong tương lai những nguyên tắc đúng đắn. Trong cuốn sách này, tôi đặc biệt nhấn mạnh những khuôn mẫu mà qua đó chúng tôi được định hình cũng như mong muốn thay đổi khi nhận ra chúng không còn phù hợp. Sự tự nhận thức giúp chúng ta đề cao những khuôn mẫu đó và biết ơn những người đi trước đã dạy dỗ chúng ta bằng những nguyên tắc đúng đắn. Một gia đình có nhiều thế hệ gồm cha mẹ, con cái, ông bà, chú bác, anh em, họ hàng cùng sống với nhau sẽ tạo nên sức mạnh siêu việt, sẽ là động lực mạnh mẽ giúp từng thành viên nhận ra mình là ai, từ đâu đến và đại diện cho cái gì. Đối với con cái, sẽ rất tốt cho chúng nếu chúng có thể định hình bản thân trong cái chung của dòng họ. Giả sử một lúc nào đó con bạn gặp phải khó khăn mà không thể dựa vào bạn, thì nó có thể nhờ cậy vào cô dì chú bác của nó, những người có thể trở thành cha hoặc mẹ đỡ đầu của chúng trong một thời điểm nhất định. Một gia đình tam tứ đại đồng đường là nền móng cho các mối quan hệ tương thuộc, có hiệu quả, hứa hẹn và đáng hài lòng nhất. Và rất nhiều người coi trọng mối quan hệ đó, mỗi chúng ta đều có nguồn cội và khả năng tìm về cội nguồn của mình. Động cơ cao nhất và mạnh mẽ nhất để làm điều đó không phải chỉ riêng chúng ta, mà cho cả hậu duệ của chúng ta, hậu duệ của cả loài người. Như có ai đó đã từng nhận xét, chỉ có hai di sản bền vững mà chúng ta có thể để lại cho con cháu, đó là cội nguồn và đôi cánh. 2. Con người giao thời. Tôi tin rằng truyền lại cho con cháu và thế hệ sau đôi cánh có nghĩa là đem lại cho chúng sức mạnh để tự do vượt qua mọi khuôn mẫu tiêu cực. Chúng trở thành cái mà người bạn dài cộng sự của tôi, tiến sĩ Terry Warner, gọi là con người giao thời. Thay vì truyền lại những khuôn mẫu đó cho thế hệ sau, chúng ta có thể thay đổi nó cùng với việc xây dựng mối quan hệ trong quá trình đó. Nếu như từ bé được nuôi dưỡng trong một môi trường không mấy tốt đẹp, bạn sẽ có xu hướng sống theo khuôn mẫu đó. Nhưng vì là người luôn chủ động, bạn có thể viết lại kịch bản của mình. Bạn có thể lựa chọn con đường đúng đắn, tích cực hơn. Bạn có thể viết điều đó vào bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân của mình và ghi sâu vào tâm trí. Bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bạn sống hài hòa theo tuyên ngôn sứ mệnh của mình với thành tích cá nhân mỗi ngày. Bạn có thể có được những bước đi để hàn gắn tình yêu thương và tha thứ lỗi lầm của cha mẹ mình. Nếu họ vẫn còn sống, bạn sẽ xây dựng mối quan hệ tích cực với họ bằng cách cố gắng lắng nghe và thấu hiểu họ. Làm như vậy, bạn sẽ là người giao thời liên kết giữa quá khứ và tương lai, và sự thay đổi của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người thuộc các thế hệ sau. Một trong những người giao thời nổi tiếng của thế kỷ thứ 20, Anwar Sadat, đã để lại cho chúng ta nguồn di sản to lớn của ông, đó là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự thay đổi. Trong khi những người khác tìm cách giải quyết tình hình căng thẳng bằng các giải pháp chặt cành mé nhánh, Sadat đã tập trung vào gốc rễ. Nhờ đó, ông đã làm thay đổi con đường lịch sử cho hàng triệu người. Ông đã ghi lại trong hồi ký của mình như sau: chính vào lúc đó, tôi đã tập trung một cách vô thức vào sức mạnh nội tâm mà tôi đã rèn luyện được khi bị giam ở xà lim số 54 nhà tù trung tâm Cairo. Một sức mạnh có thể được coi là sự thông minh hay năng lực cho sự thay đổi. Tôi nhận thấy mình đương đầu với một tình hình rất phức tạp và không thể hy vọng thay đổi được nó cho đến khi tôi được trang bị cho mình một năng lực, tâm lý và trí tuệ cần thiết. Sự suy tư của tôi về cuộc sống và bản tính con người ở một nơi tách biệt đã dạy tôi rằng ai không thể thay đổi được nếp nghĩ của mình thì người đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được thực tại và do đó sẽ không bao giờ tiến bộ. Sự thay đổi thực sự xuất phát từ bên trong. Nó không xuất phát từ việc sửa đổi thái độ hay hành vi bằng một số phương pháp chữa cháy của đạo đức nhân cách. Nó xuất phát từ việc giải quyết tận gốc rễ nếp nghĩ của chúng ta. Những mô thức cơ bản, cốt yếu là cái xác định tính cách và tạo ra lăng kính quan sát của thế giới chúng ta. Đạt được sự thống nhất, sự đơn nhất với bản thân mình, với những người thân, với bạn bè và đồng nghiệp là kết quả cao nhất, tốt nhất và ngọt ngào nhất của 7 thói quen có thể bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng nếm trải ngọt ngào của sự thống nhất và mùi cay đắng, cô đơn của sự chia rẽ. Thế nên, chúng ta phải thấy được sự thống nhất quý giá và dễ tan vỡ đến nhường nào. Hiển nhiên, xây dựng một tính cách có đầy đủ phẩm chất và sống một cuộc sống có tình yêu, cống hiến để tạo ra sự thống nhất, như thế không phải là điều đáng dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể làm được. Nếu chúng ta biết sống theo những nguyên tắc đúng đắn và từ bỏ các thói quen xấu. Đôi khi chúng ta gây ra một số sai lầm và cảm thấy khó xử. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu bằng việc xác lập từng thành tích cá nhân nho nhỏ hàng ngày và tiến hành thay đổi bắt đầu từ bên trong, thì chắc chắn sẽ có kết quả khi gieo hạt và kiên trì nhổ cỏ dại. Chăm sóc cho cây, chúng ta sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu khi nhìn thấy cây lớn nhanh và sớm cho trái ngọt. Bằng sự tập trung vào những nguyên tắc đúng đắn, tạo cân bằng giữa công việc và tăng cường khả năng làm việc, chúng ta sẽ có sức mạnh để xây dựng một cuộc sống thành đạt, có ích và yên bình, không những cho bản thân mà cho hậu duệ của chúng ta nữa. 3. Một ghi chú của tác giả. Trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ niềm tin cá nhân của mình về những điều tôi cho là cội nguồn của những nguyên tắc đúng đắn. Tôi tin rằng những nguyên tắc đúng đắn là những quy luật tự nhiên và cũng là lương tâm của chúng ta. Tôi tin rằng khi sống trong lương tâm của mình và sống theo lương tâm, người ta sẽ trưởng thành để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi tin rằng có những phần bản ngã con người mà ngay cả luật pháp và giáo dục cũng không thể vươn tới được. Nó đòi hỏi quyền năng của tâm linh. Tôi tin rằng là con người, chúng ta không ai hoàn hảo cả. Tùy theo mức độ, chúng ta liên kết bản thân với các nguyên tắc đúng đắn, làm cho những khả năng thiên phú cao quý được phóng thích vào bên trong bản ngã, giúp chúng ta cải thiện những khiếm khuyết của mình. Cá nhân tôi cũng phải đấu tranh với nhiều điều mà tôi đã chia sẻ trong cuốn sách này. Đó là cuộc đấu tranh rất đáng giá và mỹ mãn. Nó đem lại cho tôi ý nghĩa của cuộc sống, giúp tôi sống để yêu, để cống hiến và để cố gắng nhiều hơn nữa. Một lần nữa, T.S. Eliot đã diễn đạt rất hay sự khám phá và niềm tin của cá nhân tôi. Chúng ta phải không ngừng khám phá, và đích đến của cuộc khám phá đó chính là nơi chúng ta đã bắt đầu, nhưng nó mới mẻ như thể chúng ta mới được biết đến lần đầu tiên trong đời. Trước khi kết thúc cuốn sách này, Quang Thanh xin mời các bạn cùng lắng nghe về tác giả Stephen R. Covey. Covey là một chuyên gia được kính trọng trên thế giới về lý thuyết lãnh đạo, vấn đề gia đình, một nhà giáo, nhà tư vấn về quản lý và là một tác giả cống hiến cả đời mình để giảng dạy phương pháp sống và lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm nhằm xây dựng cuộc sống gia đình và tổ chức thành đạt. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard và tiến sĩ Đại học Brigham Young, nơi ông làm giáo sư môn hành vi học của tổ chức và quản trị kinh doanh, đồng thời là giám đốc quan hệ công chúng của trường và trợ lý hiệu trưởng. Ngoài ra, ông còn nhận được 7 bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học danh tiếng khác. Tiến sĩ Covey là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn sách đang bán chạy nhất thế giới mà các bạn đang lắng nghe. Đó là 7 thói quen để thành đạt, tác phẩm được tôn vinh là có ảnh hưởng nhất của thế giới của thế kỷ 20 và là một trong 10 cuốn sách về quản trị có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay, với 15 triệu bản bằng 38 thứ tiếng đã được bán ra trên thế giới. Những cuốn sách nổi tiếng khác của ông bao gồm Thói quen thứ 8, ưu tiên cho cái quan trọng nhất, Lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm và 7 thói quen của những gia đình thành đạt. Ông có 9 người con và 43 người cháu. Ông được trao giải thưởng Người cha đáng kính của nước Mỹ, giải thưởng mà ông cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Các giải thưởng khác của ông bao gồm Thomas More Colling Medallion về sự cống hiến cho nhân loại, diễn giả xuất sắc nhất, giải thưởng công dân của hòa bình, giải thưởng quốc tế nhà doanh nghiệp của năm 1994 và giải thưởng doanh nhân quốc gia vì những thành tựu trọn đời của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Covey được tạp chí Time công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Tiến sĩ Covey là sáng lập viên và là phó chủ tịch của công ty Franklin Covey, một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trên thế giới có văn phòng tại 123 nước. Họ chia sẻ tầm nhìn, tính kỷ luật và nhiệt tình của tiến sĩ Covey để có nguồn cảm hứng, nâng cao và cung cấp phương tiện cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trên toàn thế giới để thay đổi và trưởng thành trên con đường công danh sự nghiệp. Franklin Covey là công ty hàng đầu trên thế giới về đào tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, các công cụ nâng cao năng suất lao động và các dự án đánh giá cho các tổ chức tập thể cá nhân. Khách hàng của Franklin Covey chiếm 90% các công ty trong danh sách Fortune 100, hơn 75% trong Fortune 500. Hàng ngàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như nhiều tổ chức của chính phủ và các tổ chức giáo dục, các tổ chức và cá nhân tiếp cận với các sản phẩm của Franklin Covey và dịch vụ thông qua các lớp huấn luyện của công ty, qua các nhân viên cung cấp dịch vụ có giấy phép, tư vấn trực tiếp một đối một, các cuộc hội thảo chuyên đề, các catalog cùng với hơn 140 cửa hàng bán lẻ và qua trang web www.franklincovey.com. Franklin Covey có hơn 2.000 cộng tác viên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, các sản phẩm và tư liệu bằng 28 ngôn ngữ tại 39 văn phòng và ở 95 nước trên thế giới. Sách nói do đơn vị kho sách nói.net thực hiện. Quang Thanh cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe cuốn sách này. Hy vọng 7 thói quen để thành đạt của Covey sẽ mang lại những kinh nghiệm và bài học quý để các bạn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc trong gia đình. Mọi thắc mắc, các bạn có thể gửi thư về hộp thư thoại manager@kho-sach-noi.net. Xin chào và hẹn gặp lại!